Địa vị ưu tiên của kinh cầu Đức Bà Lauretane. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã ghi nhận chỉ vào đầu thế kỷ thứ 17, kinh cầu Đức Bà Lauretane mới được áp đặt cho toàn giáo hội Latin. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, có thể tìm ra các tài liệu kinh cầu trong nhà Loreto thuộc các năm 1531, 1547 và 1554, cũng như các năm tiếp theo. Đàng khác, Đức Giáo Hoàng Phaolô III cai quản giáo hội giữa các năm 1534 tới 1549 đã thành lập một ca đoàn thiếu nhi tại Loreto để hát các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Nhưng chúng ta không biết chính xác văn bản nào đã được dùng. Trong một thời gian rất lâu, người ta cho rằng văn bản đầu tiên của kinh cầu Đức Bà được cho in vào năm 1576. Nhưng sau đó, người ta tìm ra một cuốn sách kinh được in tại thành phố Dillingen bên Đức năm 1558 và tựa đề cuốn sách là Litania Loretana, kinh cầu Loretana. Sau này, học giả Grimaldi đã biên soạn một nghiên cứu cẩn thận thư tịch học, kê khai các sách, các bài viết và các tài liệu liên quan tới kinh cầu Đức Bà, và cho biết các sách liên quan tới đền Thánh Đức Bà Loreto có các văn bản kinh cầu Đức Bà, bắt đầu từ cuốn Tuyên bố mới của nhà Thánh, in tại Firenze năm 1572. Trong các năm sau đó, các kinh cầu Đức Bà được tìm thấy trong các sách của các tác giả Angelita, Cirillo và Padilla, ít nhất khoảng 20 lần. Sẽ thật là hữu ích khi có một bảng so sánh có hệ thống giữa các văn bản khác nhau. Đó là điều rất tiếc cho tới nay chưa có học giả nào làm. Ngoài ra, chúng ta cũng biết là vào năm 1575, cha Porta, dòng anh em hèn mọn Francisco, giám đốc đền Thánh Loreto, qua đời năm 1601, cũng đã phổ nhạc kinh cầu Đức Bà từ Thánh Kinh, là văn bản được học giả Cirillo lấy lại năm 1576 và học giả Angelita lấy lại năm 1578 với các kinh cầu khác. Đương nhiên là vào thời đó, văn bản kinh cầu Loretano chưa hoàn toàn được khẳng định và chưa chiếm địa vị ưu tiên so sánh với các văn bản khác. Vào năm 1578, Candiotti, trưởng phó tế tại đền Thánh Loreto, đã xin Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII phê chuẩn các lời chúc tụng hay các kinh cầu tân thời được sáng tác một cách duy nhất với các câu kinh thánh và tách rời khỏi tất cả các loại kinh cầu khác về Đức Mẹ. Người ta không biết lời xin có được chấp thuận hay không, nhưng tác giả De Santi ghi nhận rằng vào năm 1571, Đức Giáo Hoàng Pio V, trong khi theo đuổi cuộc cải cách của công đồng Trento liên quan tới các văn bản phụng vụ, đã loại bỏ khỏi kinh thần vụ về Đức Trinh Nữ tất cả mọi lời cầu được tìm thấy trong các sách tương tự thời đó, đồng thời cấm sử dụng tiếng nói bình dân. Trong ấn bản mẫu không có các kinh cầu Đức Bà. Nhưng các kinh cầu Đức Bà tiếp tục được sử dụng. Ngày 1 tháng 3 năm 1584, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII ban các ân xá cho các thành viên huynh đoàn Mân Côi tham dự việc hát các kinh cầu ngày thứ Bảy và trong các lễ Đức Mẹ. Tác giả De Santi ghi nhận rằng văn bản được dùng được giả thiết là văn bản phổ nhạc của nhạc sĩ Giovanni Pierluigi thành Palestrina rồi được in năm 1593. Với đoạn sắc Redditori công bố ngày 11 tháng 7 năm 1587, Đức Giáo Hoàng Sisto V ban một ân xá cho việc đọc kinh cầu Đức Bà cho các tu sĩ cát minh nhặt phép. Đoạn sắc đề cập tới kinh cầu theo truyền thống và thói quen dùng trong các cơ quan trung ương tòa thánh và nhà của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Thật khó mà xác định văn bản ban ân xá nơi các tu sĩ cát minh, vì họ cũng dùng các kinh cầu khác nữa. Việc khẳng định kinh cầu Lauretane trong văn bản biết tới ngày nay là dưới thời Đức Giáo Hoàng Clemente VIII. Với một sắc lệnh chính xác của Thánh Bộ Điều tra Pháp Tòa, ban hành ngày 6 tháng 9 năm 1601. Quyết định mở đầu với ghi nhận sự kiện hàng loạt các kinh cầu Đức Bà gia tăng và nhiều khi có các thêm thắt sai lạc. Đối với các kinh cầu Đức Bà, có thể giữ lại các kinh cầu thường được hát trong đền Thánh Đức Bà Loreto. Rồi trong tương lai, bất cứ thay đổi nào sẽ do Thánh Bộ Phụng Tự có thẩm quyền quyết định và điều này đã được duy trì cẩn thận cho tới ngày nay. Cả khi việc áp dụng sắc lệnh đã được thi hành một cách khá mau mắn, cũng đã không thiếu các khó khăn. Năm 1606, Đức cha Bensoni, giám mục Loreto và Recanati lập lại lệnh cấm sử dụng tại đền thánh bất cứ kinh cầu Đức Bà nào khác ngoài kinh cầu được chính ngài chấp thuận. Ngoài ra, Đức cha Bensoni còn nhắc lại lệnh của tòa thánh nữa. Đối với các tu sĩ tôi tớ Đức Maria thì có một sắc lệnh do cha tổng quyền Ferrari ban hành ngày 22 tháng 8 năm 1604, buộc các tu sĩ phải đọc kinh cầu Đức Bà mỗi ngày và phải hát trong ngày thứ bảy. Văn bản được lồng vào trong kinh thần vụ riêng của các ngày lễ là văn bản Loretano. Năm 1615, trong tổng tu nghị nhóm tại Bologna, dòng Đa Minh thiết định việc hát kinh cầu ngày thứ bảy. Quyết định này cũng được tìm thấy trong các dòng thánh mẫu, cũng như trong nhiều dòng khác, chẳng hạn như các tu sĩ Cát Minh. Và như thế thói quen này trở thành đại đồng. Tuy nhiên có hai luật trừ. Tại Venezia, trong vương cung thánh đường, công tước thánh Marco, tín hữu tiếp tục dùng kinh cầu Đức Bà Veneziane. Văn bản này đã được in lần cuối cùng năm 1791 trong kinh thần vụ tuần thánh, theo thói quen của nhà thờ công tước thánh Marco của người Venezia. Có một sắc lệnh do công tước Niccolo Donato ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1618 đề cập đến kinh cầu mà người ta thường đọc trong nhà thờ của chúng ta. Với biến cố Cộng hòa Venezia sụp đổ năm 1820, việc dùng kinh cầu đọc trong vương cung thánh đường Thánh Marco cũng chấm dứt. Còn có một kinh cầu Đức Bà khác nữa ít được đào sâu, đó là kinh cầu Đức Bà Peruviane. Với sắc chỉ De Salute Dominici Gregis ban hành ngày 3 tháng 12 năm 1605, Đức Giáo hoàng Phaolô V ban ân xá cho ai tham dự việc hát kinh cầu Đức Bà trong các nhà thờ bên Peru. Kinh cầu Đức Bà được đưa vào trong sách lễ nghi của thành Lima theo lệnh của Thánh Turibio Alfonso de Mongrovejo sau công nghị Lima năm 1582. Việc soạn văn bản kinh cầu Đức Bà Peruviane cũng được gán cho chính thánh nhân và tu huynh Luis Jeronimo de Ore là tổng quản nhà thờ Cusco ở Roma. Thật ra kinh cầu này được gắn liền với các công thức đã được dùng bên Âu Châu. Như đã nói, trong dòng thời gian đã có các thêm thắt vào kinh cầu Đức Bà. Các bài đọc trong kinh thần vụ Roma khẳng định rằng lời cầu Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu, là do Đức Giáo hoàng Pio V thêm vào sau chiến thắng tại vịnh Lepanto ngày 5 tháng 10 năm 1571, trong đó liên minh Kitô chiến thắng quân của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cùng với nhiều học giả khác, học giả Pastor ghi nhận rằng tin này không có nền tảng, cả khi việc thêm vào có từ thế kỷ 16 đi nữa. Trong thời gian tiếp theo, nếu tra cứu hai sưu tập Decreta Authentica của Thánh bộ Phụng tự Roma 1808-1820 và 1898-1927, chúng ta tìm thấy nhiều lời thỉnh cầu liên quan tới kinh cầu Đức Bà Lauretane, đặc biệt là năm 1600, xin có thể thêm tên các thánh Anna, Giuse, Gioan Tẩy Giả vào kinh cầu. Và thánh bộ đã luôn luôn trả lời là không. Nhưng các tu sĩ Cát Minh thì lại được phép thêm thánh Maria núi Camelo, và các thói quen tương tự cũng được tìm thấy nơi các dòng tu khác. Tuy có sự nghiêm ngặt lúc ban đầu, ngày 12 tháng 9 năm 1767, Đức Giáo hoàng Clemente XIII tiếp nhận lời thỉnh cầu của vua Tây Ban Nha thêm vào kinh cầu Đức Bà lời cầu Mater Immaculata, Đức Mẹ Vô Nhiễm, sau Mater Intemerata, Đức Mẹ Trong Sạch, hay Đức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh, Đức Mẹ Cực Trinh Cực Sạch. Lời cầu Regina Sine Labe Concepta, nữ vương được thụ thai không tội lỗi, đã có trước khi Đức Giáo hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854. Dưới thời Đức Giáo hoàng Gregorio XVI, đã có nhiều giám mục bày tỏ ước mong đưa tước hiệu này vào kinh cầu. Tác phẩm Summa Aurea công bố danh sách các chấp thuận của Thánh bộ Phụng tự từ năm 1839 đến 1847. Với Tông hiến Ineffabilis Deus công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo hoàng Pio IX rộng mở phép đó cho toàn thể giáo hội. Đức Leo XIII ngoài việc ra lệnh lần hạt mân côi và đọc kinh cầu Đức Bà, còn thêm vào lời cầu Regina Sacratissimi Rosarii, nữ vương rất thánh mân côi. Ngoài ra một quyết định trước đó của Thánh Bộ Phụng Tự cũng đã khoan nhượng đối với việc thêm tước hiệu này vào kinh cầu Đức Bà. Vào cuối triều đại của mình, ngày 22 tháng 4 năm 1903, Đức Giáo Hoàng Leo XIII chấp nhận cho phép thêm vào kinh cầu Đức Bà tước hiệu Mater Boni Consilii, mẹ của những lời khuyên tốt lành, hay Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Lời cầu này đã có trong các lược đồ cổ xưa hơn, nhưng với công thức Mater Veri Consilii, mẹ của lời khuyên chân thật. Trong thư gửi Đức Hồng Y Gaspari ngày 5 tháng 5 năm 1917, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã thêm tước hiệu Regina Pacis, nữ vương hòa bình. Sau khi công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Giáo Hoàng Pio 12 thêm vào danh sách các tước hiệu trong kinh cầu Đức Bà. Regina in Caelum Assumpta, nữ vương linh hồn và xác lên trời. Để kết thúc khung cảnh chung về kinh cầu Đức Mẹ, tưởng cũng nên nhắc tới hai sắc lệnh khác nữa của Thánh Bộ Phụng Tự, một sắc lệnh năm 1877 cấm các kinh cầu đặc biệt về Đức Mẹ La Salette. Sắc lệnh kia năm 1894 hạn chế trong việc loại trừ việc đọc kinh cầu Đức Mẹ Sầu Bi trong các nhà thờ. Khi duyệt xét danh sách các kinh cầu, người ta cũng tìm thấy nhiều kinh cầu khác về Đức Mẹ, kinh cầu Đức Mẹ của Thánh Tâm, kinh cầu Đức Mẹ Lộ Đức, vân vân. Nhưng xem ra đây luôn luôn là các công thức trong lĩnh vực của lòng sùng mộ cá nhân. Trong tài liệu Ordo Coronandi Imagine Beate Mariae Virginis, công bố năm 1981, liên quan tới các lễ về Đức Mẹ, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Lễ nghi kết thúc với một lời khẩn nài dưới dạng kinh cầu Đức Mẹ. Lược đồ của các lời khẩn cầu khác nhau hoàn toàn độc lập với các lược đồ có trước đó, ngoại trừ nhóm Regina, nữ vương. Nhưng cả trong nhóm này nữa, chúng ta cũng thấy nó có định hướng riêng.